Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của ngành kiểm tra Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050.
Triển khai các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 hiệu quả thiết thực.
Từ hôm nay, 11 tháng 1, tỉnh Thái Nguyên triển khai quản lý chăm sóc và điều trị tại nhà, nơi lưu trú với các trường hợp nhiễm COVID-19 có đủ điều kiện cách ly, điều trị, đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 11 tháng 1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã dự và chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của ngành kiểm tra của Đảng. Triển khai nhiệm vụ năm 2022, dự hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Ủy ban Kiểm tra các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Tin từ phóng viên Hồng Hạnh.
Ngay từ đầu năm 2021, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã có nhiều đổi mới, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, việc công khai thông tin kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra luôn nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra gần 51.620 tổ chức đảng và trên 272.000 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.000 tổ chức đảng và gần 9.000 đảng viên. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 223 tổ chức đảng và gần 20.000 đảng viên. Tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2021, chất lượng, số lượng các cuộc kiểm tra giám sát tăng nhiều, thực hiện nghiêm các cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong năm, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với trên 1.600 tổ chức đảng và gần 800 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với trên 800 tổ chức đảng và 1.600 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng và 287 đảng viên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp, đồng thời đề nghị thời gian tới toàn ngành kiểm tra của Đảng và cấp ủy các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, tập trung kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Những nơi có nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có phẩm chất đạo đức trong sáng.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 11 tháng 1, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã triển khai nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quá trình lập quy hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để đẩy nhanh tiến độ và mục tiêu của lập quy hoạch. Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ban Chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở ban ngành và địa phương tích cực triển khai thực hiện. Đến nay, theo quy trình pháp lý, đến thời điểm hiện tại, các nội dung đã hoàn thiện gồm lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng tư vấn, hoàn thành các báo cáo phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố đặc thù và hiện trạng phát triển tỉnh Thái Nguyên. Ý tưởng quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ từ 2021 tới 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thành dự thảo báo cáo lần 2. Các chuyên đề nghiên cứu phục vụ cho việc tổng hợp báo cáo quy hoạch và báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, hệ thống bản đồ quy hoạch theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản gửi xin ý kiến đóng góp của các bộ ngành trung ương, các tỉnh trong vùng Trung du miền núi phía Bắc và hai tỉnh liền kề là thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc vào nội dung báo cáo. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã nhận được ý kiến góp ý của 15 bộ ngành trung ương, ý kiến của 16 trên 16 tỉnh trong vùng và tỉnh liền kề. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục nhấn mạnh về vai trò tầm quan trọng của lập quy hoạch với sự phát triển tổng thể của Thái Nguyên trong nhiệm kỳ cũng như các giai đoạn tiếp theo. Đồng chí tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên, đồng thời đề nghị trên cơ sở quy định của pháp luật, thẩm quyền và trách nhiệm, các đồng chí thành viên cần tiếp tục đóng góp với ban chỉ đạo để có những điều chỉnh phù hợp, đặc biệt là các vấn đề như nhu cầu về quy hoạch hệ thống sân golf, rà soát các cụm công nghiệp để có những điều chỉnh hiệu quả. Các vấn đề về quy hoạch giao thông, thủy lợi, đất rừng cần cụ thể hóa và tham mưu kịp thời trên cơ sở thực tiễn, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng báo cáo cụ thể về thực hiện chỉ thị 13 ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị. Các đơn vị địa phương tích cực phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lập quy hoạch theo mục tiêu đề ra.
Cũng trong ngày hôm nay, Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Năm 2021, Đảng bộ đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên để lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tham mưu tổng hợp phục vụ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ chức, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đáp ứng được yêu cầu. Trong năm đã tiếp nhận trên 8.000 văn bản đến, làm thủ tục phát hành 1.800 lượt văn bản đi. Năm 2022, Đảng bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh phấn đấu lãnh đạo điều hành, tham mưu kịp thời, chất lượng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng Đảng bộ Văn phòng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, xây dựng cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh, mặc dù sự xáo trộn trong hoạt động do hợp nhất hai văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, công tác cán bộ cũng có sự thay đổi, song với sự cố gắng đoàn kết của tập thể, lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công chức, Đảng bộ đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, vinh dự là một trong 16 đảng bộ của tỉnh được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đồng chí đề nghị Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tích cực chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, nâng tầm đối nội đối ngoại với các cơ quan trung ương để khẳng định vị thế vai trò cũng như hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, góp phần vào nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.
Cùng ngày, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với Thường trực Hội Khuyến học tỉnh. Sau khi nghe Thường trực Hội Khuyến học tỉnh báo cáo kết quả 20 năm hoạt động, đặc biệt là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội 4 Hội Khuyến học tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng hoạt động năm 2022 và các ý kiến phát biểu, đồng chí Vũ Duy Hoàng đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh trong 20 năm xây dựng và phát triển. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Thường trực Hội Khuyến học tỉnh quan tâm tuyên truyền, vận động, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng công tác khuyến học từ cơ sở, nhất là xây dựng các ban khuyến học cơ sở trong các cơ quan thuộc khối cơ quan tỉnh, Đại học Thái Nguyên, các trường học, bệnh viện, lực lượng công an, quân đội tỉnh. Tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị trên cơ sở hoàn thiện và nâng cao chất lượng các mô hình học tập. Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn từ 2021 tới 2025. Xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng và phát triển quỹ khuyến học của tỉnh.
Ngày 11 tháng 1, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ. Cùng dự có các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị và địa phương liên quan. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành chức năng đã báo cáo các nội dung gồm công tác tham mưu chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dự thảo kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo, kế hoạch tổ chức đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu xuân, công tác lễ tân, hậu cần, phục vụ hội nghị, gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân, kế hoạch thăm người có công với cách mạng, tổ chức lễ viếng, đặt vòng hoa tại hai nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Quảng Trị và Vị Xuyên, Hà Giang, kế hoạch lãnh đạo tỉnh thăm, động viên các đơn vị trực Tết. Theo đó, dự kiến hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 2, tức ngày 22 tháng Giêng, với khoảng 160 khách mời, trong đó có 100 đại biểu là các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thời gian đi viếng hai nghĩa trang liệt sĩ dự kiến vào ngày rằm tháng Chạp. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo đôn đốc kiểm tra các hoạt động liên quan đến Tết. Trong trường hợp có nhiệm vụ phát sinh, các sở ngành cơ quan đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Riêng đối với hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với một số cơ quan liên quan cân nhắc kỹ lưỡng thành phần mời sao cho phù hợp, hiệu quả, thiết thực.
Cũng trong ngày 11 tháng 1, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2021, ngành nông nghiệp đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản giá so sánh đạt hơn 14.647 tỷ đồng, tăng 4,18% so với cùng kỳ, đạt 104,5% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 460,7 nghìn tấn, bằng 106,1% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 156.720 tấn, bằng 103,3% kế hoạch. Toàn tỉnh có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch. 9 xã nông thôn mới nâng cao đạt 112,5% kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn một số tồn tại như diện tích sản xuất có sản phẩm an toàn được cấp chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ còn thấp, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu nông sản còn hạn chế. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về giải pháp phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh, đẩy mạnh liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương kết quả mà ngành nông nghiệp đã đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh về các giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn, tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, quan tâm xây dựng phát triển các làng nghề, hợp tác xã, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý khán giả, năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên công tác hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình dự án trên địa bàn tiếp tục được các cấp ngành địa phương trong tỉnh quan tâm. Trong đó, với việc phát huy hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ Phát triển đất đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ công tác này và giải ngân vốn đầu tư công, từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ghi nhận của phóng viên Hồng Hạnh.
Dự án xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh là một trong những dự án trọng điểm của ngành y tế Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 lên tới gần 270 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ứng trước của Quỹ Phát triển đất, đến nay dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bước vào giai đoạn thi công. Về nội dung này, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Thị Thu Hương, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên nhấn mạnh.
Bệnh viện cũng đã được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh và đặc biệt là của Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên cho ứng vốn 15 tỷ để giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Và bệnh viện cũng đã gấp rút triển khai các cái nội dung bồi thường tái định cư và chúng tôi hy vọng rằng dự án sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành trong năm 2025.
Năm 2021, huyện Phú Bình cũng được Quỹ Phát triển đất tỉnh ứng vốn cho vay gần 30 tỷ đồng để thực hiện các dự án quảng trường huyện, các khu dân cư số 4, số 5, thị trấn Hương Sơn. Đây là các dự án hạ tầng quan trọng giúp địa phương từng bước hoàn thiện tiêu chí thị xã trong thời gian tới. Về nguồn vốn thực hiện các dự án, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình cho biết.
Huyện đã đăng ký với tỉnh dự kiến vay hơn 100 tỷ để phát triển các khu dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Quỹ Phát triển đất tỉnh có chức năng nhận vốn từ nguồn sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư, tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Riêng trong năm 2021, quỹ đã ứng vốn cho 6 dự án với tổng số tiền gần 63 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ tăng lên hơn 730 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn quỹ này vẫn còn rất thấp so với nhu cầu vay vốn của các địa phương. Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công cho biết về nhu cầu vốn thực hiện các dự án.
Thực hiện các dự án đầu tư của thành phố, chúng tôi đã đăng ký với cái nhu cầu vốn là khoảng 100 tỷ đồng để triển khai các dự án trọng tâm của thành phố như là công viên trung tâm và đường du lịch Sông Công, Hồ Nước Cốc đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương.
Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng nguồn quỹ cho vay, Quỹ Phát triển Đất cũng đang đẩy mạnh việc thu hồi vốn đã ứng trước cho các đơn vị địa phương nhằm tăng nhanh vòng quay của nguồn vốn, tiếp tục tạo đà phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau:
ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi,
ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu xuất huyết dưới da,
ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.
Về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
Đường hô hấp có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò khè, tím tái.
Toàn thân chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sau không mưa, trưa chiều có nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, trời rét. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, trời rét đậm. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sau không mưa, trưa chiều có nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, trời rét. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ, trời rét đậm.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 11 tháng 1, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội chợ Xuân Nhâm Dần năm 2022. Hội chợ Xuân Nhâm Dần năm nay có trên 30 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các đại lý thương mại, các nhà phân phối tham gia với trên 2.000 mặt hàng. Trong đó chủ yếu là các sản phẩm được sản xuất tại cơ sở làng nghề truyền thống có chứng nhận chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, các sản phẩm OCOP. Hội chợ Xuân là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh trong năm 2022, có ý nghĩa thiết thực quảng bá rộng rãi các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Thái Nguyên, góp phần bình ổn thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời là hoạt động tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hội chợ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 1 năm 2022.
Sáng cùng ngày, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua yêu nước năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố đã kết nạp gần 1.100 đoàn viên công đoàn, giới thiệu 189 đoàn viên ưu tú cho đảng kết nạp, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho 230 chủ tịch công đoàn cơ sở, vượt trên 65% kế hoạch tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết và ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với những kết quả đã đạt được, Liên đoàn Lao động thành phố được suy tôn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua. phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố đề ra mục tiêu chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn thành phố Thái Nguyên, tham gia phòng chống dịch có hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và Đại hội Công đoàn các cấp. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021 đã vinh dự được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên.
Sau 7 tháng phát động từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, ủng hộ thực hiện kế hoạch hỗ trợ người có công thoát nghèo, huyện Phú Lương đã nhận được của 78 đơn vị cá nhân ủng hộ với tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng. Với số quỹ trên, huyện đã hỗ trợ nâng cấp mức sống cho 50 khẩu với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng công trình hợp vệ sinh cho 16 hộ với số tiền hơn 68 triệu đồng, hỗ trợ tài sản phục vụ tiếp cận thông tin là TV cho 8 hộ với số tiền là 33 triệu đồng, hỗ trợ cải thiện nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 3 hộ, số tiền là 13 triệu đồng, hỗ trợ cải thiện làm mới sửa chữa nhà ở cho 5 hộ với số tiền là 280 triệu đồng, gồm làm mới 3 nhà, sửa chữa 2 nhà, hỗ trợ phương tiện sử dụng dịch vụ viễn thông là điện thoại di động cho 3 hộ với số tiền là 3 triệu đồng, hỗ trợ tạo việc làm, phát triển sản xuất dưới hình thức cho vay qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 3 hộ có người trong độ tuổi với số tiền 185 triệu đồng, hỗ trợ gạo hàng tháng và nhu cầu phát triển kinh tế cho 17 hộ số tiền hơn 54 triệu đồng. Qua đợt hỗ trợ và rà soát hộ nghèo năm 2021 đã có 20 trên 23 hộ nghèo người có công thoát nghèo sang hộ cận nghèo, 3 trên 23 hộ thoát nghèo bền vững.
Từ ngày 11 đến 14 tháng 1, huyện Đại Từ tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại các xã thị trấn trên địa bàn. Theo đó, đoàn liên ngành sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định và công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cũng thực hiện tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, kiến thức kỹ năng về đảm bảo an toàn thực phẩm, khuyến cáo các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện tốt đạo đức kinh doanh, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm. Trên địa bàn huyện Đại Từ hiện có gần 2.700 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, đồng thời duy trì sự phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm trên địa bàn, hạn chế tối đa các trường hợp ngộ độc thực phẩm.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 88 về việc triển khai thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú. Theo đó, thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các quyết định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà. Từ ngày 11 tháng 1 năm 2022, Thái Nguyên triển khai thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp nhiễm COVID-19 không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ và có đủ điều kiện cách ly, điều trị, đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí cho hoạt động quản lý, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú theo phân cấp ngân sách. Cá nhân người nhiễm COVID-19 tự đảm bảo chi phí tiền ăn và sinh hoạt của bản thân. Thưa quý khán giả, Tết Nguyên đán là dịp mà nhu cầu tiêu thụ rau xanh của người dân tăng mạnh. Do đó, để chủ động cung ứng nguồn rau xanh phục vụ thị trường Tết Nhâm Dần 2022, hiện nay bà con nông dân các xã thị trấn trồng rau trên địa bàn huyện Đại Từ đang tích cực chăm sóc diện tích rau màu. Hứa hẹn vụ rau Tết sẽ đem về nguồn thu nhập cao cho bà con. Phản ánh của cộng tác viên Bích Đào.
Thị trấn Hùng Sơn được biết đến là vùng trồng rau theo hướng hàng hóa lớn nhất của huyện Đại Từ, nơi cung cấp các loại rau sạch cho địa phương và các vùng lân cận. Rau tại đây được trồng quanh năm, nhưng Tết là vụ được trồng với diện tích lớn nhất. Nhu cầu tiêu thụ cao nên tất cả người dân đều tất bật xuống đồng chăm sóc rau màu để kịp thu hoạch đúng dịp Tết. Gia đình ông Vũ Đức Tuấn, tổ dân phố 5, là một trong những hộ chuyên canh cây màu gần 30 năm nay. Thu nhập của gia đình chủ yếu từ trồng rau các loại theo mùa, mùa nào rau nấy. Để chuẩn bị rau cung cấp cho thị trường Tết sắp tới, gia đình ông đã chủ động gieo trồng các loại rau như su hào, bắp cải, cà rốt, các loại rau thơm ngay từ sớm. Với 8 sào rau hiện có, gia đình ông trồng phương thức cối vụ để đảm bảo luôn luôn có rau cung cấp ra thị trường.
Vì dịch bệnh nên các nơi gọi rằng cũng vận chuyển về ít, nên là thị trường của Đại Từ là nhìn chung là bán được. Thị trường này là giá cả là tốt hơn mọi năm. Bán tốt và cảm thấy bán nhanh chóng hơn.
Để phục vụ cho thị trường ngày Tết, hầu hết các hộ trồng rau trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn đã triển khai xuống giống các loại rau thu hoạch vào dịp cuối năm, từ tháng 10 âm lịch. Thời tiết năm nay khá thuận lợi nên rau màu phát triển tốt, sản phẩm tiêu thụ nhanh, giá cả tương đối ổn định nên bà con nhân dân rất phấn khởi. Vì vậy, để đảm bảo nguồn rau xanh liên tục, những diện tích nào đã thu hoạch, bà con nhân dân lại khẩn trương làm đất để xuống giống, đảm bảo cuối vụ, không để đất trống. Ông Nguyễn Văn Dũng, tổ dân phố 5, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ cho biết.
Để mà nói với thời tiết thì năm nay thì rất là phù hợp so với mọi năm. Năm nay thời tiết nó cũng ấm, đỡ rét hơn mọi năm và thời tiết cũng ít mưa hơn. Cho nên là quá trình là chăm sóc cây rau màu là nó rất là dễ. Dự kiến trong các loại rau như bắp cải, su hào và các loại rau khác nữa thì dự kiến cũng cung cấp cho thị trường mình đây khoảng 1 tạ đến 2 tạ một ngày.
Thời điểm này, cùng với các xã khác trên địa bàn huyện Đại Từ, bà con nông dân ở xã Bản Ngoại cũng đang tích cực chăm sóc rau màu các loại để kịp thu hoạch bán ra thị trường vào dịp Tết. Bản Ngoại cũng là xã có diện tích trồng cây màu lớn trên địa bàn huyện. Năm 2021, diện tích cây màu trên địa bàn xã đạt trên 295 ha, vượt kế hoạch huyện giao, trong đó diện tích vụ đông 120 ha. Riêng diện tích rau các loại đạt trên 224 ha. Gia đình bà Nguyễn Thị Quý, xóm Rừng Lâm, năm nào cũng trồng rau vụ Tết để tăng thêm thu nhập đón Tết vui xuân sung túc đầy đủ hơn. Năm nay hầu hết các loại rau đều được giá, nhất là cà chua, có lúc giá bán tới 45.000 đồng kg, nên với diện tích cà chua gần 200 mét, được gia đình bà chăm sóc rất chu đáo, hứa hẹn thu hoạch đúng dịp Tết.
Một cân cà chua năm ngoái chỉ có 2.000 đồng, 3.000 đồng thôi, nhưng năm nay nó lại 2-30.000 đồng. Năm nay thì tính ra cái giá trị như thế này thì là hơn so năm ngoái thì làm thì kém lắm.
Theo bà con, vụ rau Tết năm nay sẽ cho năng suất cao hơn năm trước vì thời tiết thuận lợi. Người dân lại có sự chuẩn bị chu đáo về kỹ thuật làm đất cũng như cây giống, quy trình chăm sóc nên vụ rau Tết luôn được bà con mong đợi nhất vì giá bán thường cao hơn. Bà Dương Thị Hương, xóm Rừng Lâm, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ chia sẻ.
Mong muốn là tiêu thụ được hết sản phẩm mình làm ra, cung cấp cho những người dân người ta ăn để đủ, mà lại dịch Covid như này nữa, muốn là mọi người đầy đủ rau ăn chứ không thể thiếu rau ăn được.
Diện tích rau màu trên địa bàn huyện Đại Từ tập trung chủ yếu trên địa bàn các xã Bình Thuận, Bản Ngoại, Khôi Kỳ, thị trấn Hùng Sơn. Năm 2021, tổng diện tích trồng rau màu toàn huyện đạt trên 4.600 ha. Vụ xuân năm 2022, huyện phấn đấu gieo trồng trên 1.470 ha cây màu, trong đó cây rau, đậu đỗ các loại trên 1.000 ha, với sản lượng khoảng trên 18.000 tấn. Vụ rau Tết năm 2022 trên địa bàn huyện đang sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo kịp thời nhu cầu người dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của ngành kiểm tra Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050.
Triển khai các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 hiệu quả thiết thực.
Từ hôm nay, 11 tháng 1, tỉnh Thái Nguyên triển khai quản lý, chăm sóc và điều trị tại nhà, nơi lưu trú với các trường hợp nhiễm COVID-19 có đủ điều kiện cách ly, điều trị, đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý về thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng phía Bắc đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ.
Những thông tin về thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, biên tập chương trình Trịnh Phương, các giọng đọc Lê Thủy, Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.